ngày 29 tháng 10 năm 1979. Hôm qua, ngày 28 tháng 10, vị chủ tịch yêu quý của chúng ta đã trở về với đấng mà ông hết lòng yêu mến. Mặc dù rất xúc động trước sự ra đi của một nhân vật mà tất cả chúng ta đều yêu quý, nhưng tôi cảm thấy vui mừng trước hạnh phúc của ông. Vâng, Thiên Chúa đã ban tặng ông cho chúng ta. Nay người lại cất ông về. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Biến cố này đưa đạo binh hồn nhỏ vào một khúc rẽ mới. Đạo binh sẽ vẫn như ý muốn của Thiên Chúa, bởi vì đạo binh không phải là công trình của nhân loại. Thiên Chúa đang hướng dẫn đạo binh theo sở nguyện của người. Một hồn nhỏ khác phải thưa: này con đây, trước lời thỉnh mời của Thiên Chúa. Ước gì nhân vật này cũng giống như người vừa mới giả biệt chúng ta. Mong sao người này cũng là một tâm hồn rực lửa, một tông đồ nhiệt thành với một niềm tin không bao giờ giảm suy vào thông điệp, giống như vị tiền nhiệm của mình. Ước gì nhân vật được Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta cũng xuất thân từ một khuôn đúc đã từng làm cho ông Aurel là trở thành một đầu tàu của đạo binh. Sự kế nhiệm này sẽ được tháp họp hoàn hảo vào chỗ trống do biến cố ra đi của vị chủ tịch yêu quý của chúng ta. Chứ gì sự ổn định của công cuộc không phải chịu những hệ lụy do biến cố không may này xảy ra. Với một trong những chức vụ quan trọng của nó, ông Aurel đã hiến dâng tất cả những gì ông có. Ba ngày trước khi ông đi vào một cuộc sống đích thực, tôi đã được gặp ông. Tôi có thể khẳng định ở đây rằng cuộc thăm viếng ấy lưu lại trong tôi một dấu ấn không thể phai nhòa. Trong lặng lẽ, hai tâm hồn đã gặp gỡ và trao đổi với nhau theo cách thức của Thiên Chúa. Ánh mắt tôi trở thành ánh mắt Chúa Giêsu, và tôi đã trao ánh mắt ấy cho nhân vật đang trên đường đi về với người. Vị chủ tịch yêu quý đã đón nhận với một tác động mà tôi, tự thẩm sâu tâm hồn, cũng đã được cảm nghiệm. Tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt ông hình ảnh của Chúa Giêsu, đấng mà tôi muốn hiến dâng trót cả linh hồn tôi. Khi tôi ngỏ lời muốn từ biệt để tránh gây mệt nhọc cho ông, ánh mắt ông trở nên xuyên thấu hơn, và môi miệng ông thốt ra những lời còn quan trọng hơn cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Thực vậy, Chúa Giêsu còn ban cho tôi lời giải đáp về một vấn đề tôi đã gặp vào sáng hôm ấy. Một vấn đề phải nói rằng đã làm tôi nhức nhối. Ông nói rằng: tôi chưa bao giờ dám mời Chúa Giêsu ra khỏi cửa. Thật cảm động cho tôi. Ước gì ông ấy biết được sự im lặng ấy có ý nghĩa dường nào đối với tôi. Bây giờ hẳn ông đã biết. Ông Aurel cùng với cha Maes hướng dẫn đạo binh. Ông đã hết lòng yêu quý đạo binh. Vì nó, ông chưa bao giờ so đo tính toán các nỗ lực của mình. Trong sự tuyệt đối hiến thân và ý thức tầm quan trọng của công cuộc tình yêu này giữa thế giới các linh hồn, ông đã phục vụ đến cùng. Ắt hẳn ông được vô cùng hạnh phúc. Phải, ông vừa đi qua cánh cửa hẹp, và tôi xác quyết điều này vì ông không khó khăn gì. Ông rất bé nhỏ, và có thể nói ông an nghỉ như một người rất bé nhỏ trong vòng tay của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ông sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình trên quê hương thiên đàng như một người con rất nhỏ bé giữa những hồn nhỏ đã ra đi trước đó, và sẽ sum họp với cha Maes quý ơi, một linh hồn cũng bừng cháy lửa mến như ông và đã trở về nhà cha. Các vị này sẽ chăm sóc và bảo vệ đạo binh, bởi vì Chúa Giêsu không phải là người bạc nghĩa, với những ai đã yêu mến và phụng sự người cho đến cùng. Thưa cha Maes, thưa ông Oren, xin hãy nhớ đến chúng tôi, những người con của đạo binh hồn nhỏ. Các vị đang được ở một nơi thuận lợi để thực hiện điều ấy. Ngày 1 tháng 11 năm 1979, tôi tưởng nhớ tất cả những người đã giã biệt chúng ta. Tôi tưởng nhớ những người thân yêu của tôi và những người thuộc đại gia đình hồn nhỏ. Tôi tưởng nhớ ông Oren, người vừa trở về trình diện trước tòa Thiên Chúa. Đó là dĩ vãng sống lại trong một khoảnh khắc, một hoài niệm trong tâm hồn tôi mà không gì có thể hủy diệt. Mặc dù chúng ta không sống với dĩ vãng, nhưng chẳng ai cấm đoán việc hồi tưởng một vài trường hợp trong dĩ vãng. Những người đi vào một cuộc sống mới cũng đã từng chia sẻ kiếp sống thường nhật với chúng ta. Một ngày kia chúng ta sẽ đi qua cánh cửa rất hẹp đã tách biệt họ khỏi chúng ta. Hôm nay, trong ngày tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất bóng, chúng ta có thể suy tư và thắc mắc về mầu nhiệm vĩ đại mà cánh cửa ấy che khuất khỏi chúng ta. Tôi tình cờ đọc thấy trong sách Gương Phúc: ôi, giả như con đã được nhìn thấy những triều thiên bất diệt của các vị thánh trên thiên đàng, rạng người vinh quang, làm tỏa sáng những con người mà trần gian đã biết, nhiều khi đã khinh thường và còn coi như không đáng sống. Những người này đã từng chia sẻ cuộc sống với chúng ta, nhất định con sẽ tức khắc sắp mình xuống đất, tận đất bụi, chẳng thà ở dưới mọi người còn hơn là ở trên chỉ một người. Con sẽ coi là mối lợi lớn lao nhất khi con bị kể là số không giữa người đời. Như vậy, con hãy ngước mắt lên trời, có ta và các thánh nhân của ta trên đó. Ở đời này, các ngài đã chiến đấu hăng say, giờ đây các ngài hân hoan, giờ đây các ngài được an ủi và dũ sạch mọi sợ hãi, giờ đây các ngài an nghỉ và muôn đời sẽ ở với cha trong nước của cha ta. An nghỉ không có nghĩa là bỏ mặc chúng ta. Những người đã từng yêu thương chúng ta vẫn đang chăm sóc cho chúng ta. Tôi nguyện cầu cùng đấng là sự sống chân thật cho những người thân yêu của tôi trên trần gian. Tôi cầu nguyện với những vị đã trở thành sự sống trong Chúa Giêsu Kitô, hãy hộ giúp và ở với chúng ta. Cánh cửa hẹp ấy mờ đục đối với chúng ta, nhưng lại trong suốt đối với những người đang quan sát chúng ta sống như thế nào. Chúng ta hãy liệu sao để một ngày kia cánh cổng ấy cũng sẽ rộng mở để tiếp nhận những ai đã vì vinh quang Thiên Chúa và tình yêu đối với thánh danh Người mà tự trở nên rất bé nhỏ. Nguyện xin Chúa giữ lòng thương xót chúng con, những tội nhân đớn hèn. Ôi Chúa Giêsu, con xin được chung hưởng niềm vui của các phúc nhân trên thiên đàng trong ngày lễ các thánh hôm nay. Ngày 5 tháng 11 năm 1979, Chúa Giêsu nói: con biết sự thêu dệt do óc tưởng tượng của con không phải lúc nào cũng tốt đẹp lắm đâu. Con hãy thêu dệt trên tấm vải tình yêu, con sẽ thực hiện được những điều kỳ diệu của nghệ thuật thánh này. Hãy làm câm nín những ý nghĩ trong óc tưởng tượng của con. Cha muốn tình yêu của con, tình yêu nghèo hèn của con. Con chỉ cần lắng nghe những tư tưởng phát xuất từ trái tim của con. Óc tưởng tượng là một chiếc cửa đóng kín chặn giữa linh hồn và Thiên Chúa, là một tên lang thang lêu lổng. Tâm hồn là chiếc cửa rộng mở cho tình yêu và tất cả những bí nhiệm của Người. Cha cần tâm hồn của con để tỏ cho nó những vẻ đẹp của cha. Óc tưởng tượng thường làm biến dạng chân lý. Một tâm hồn yêu mến thì ở trong chân lý. vì con không xin đồ vật gì cả, nên cha sẽ ban thưởng cho con. Vì con sợ hãi, nên cha thúc giục con hãy vì yêu mến mà thuyết phục nỗi sợ hãi của con. Cha muốn con yêu mến cha vô hạn, bằng một ý chí yêu mến trọn vẹn. Hãy để cho cha một cánh đồng quang đãng trong con, để chống lại những xúc động đầu tiên của con. Con có thể thấy cha muốn giúp đỡ con, cha muốn con nên trọn lành. Con hãy lưu tâm đến quyền lợi của cha, cha sẽ lưu tâm đến quyền lợi của con. Con hãy là cha đối với mọi người, con hãy làm những gì cha yêu cầu con. Lạy Chúa, con chẳng hiểu gì cả. Rồi con sẽ hiểu. Con cũng nên biết rằng óc tưởng tượng tuy là một tên lang thang lưu lỏng, nhưng cũng có thể trở nên hữu ích khi được đặt dưới sự kiểm soát của tình yêu. Làm sao con có thể gặp được Chúa nếu như con cứ phải ghi chép? Con gặp được cha khi con tham dự bài học mỗi ngày của con trong tình yêu. Và con hãy tin cha, điều này không phải là tưởng tượng đâu. Ngày 6 tháng 11 năm 1979, hôm qua Đức Giám Mục của tôi đã chấp thuận cho tôi để trình thông điệp lên Đức Thánh Cha. Xin chúc tụng Thiên Chúa. Trong lòng tôi cảm thấy dạt dào tri ân, nhưng không mảy may vui mừng về việc đi Roma. Tôi sẽ phải khuất phục tâm trạng miễn cưỡng đối với chuyến đi này. Nỗi sợ mông lung về những điều chưa biết, và trong trường hợp này là máy bay. Tôi sẽ được gặp Đức Thánh Cha, rõ ràng là một ơn trọng đại. Nhưng tôi yêu mến Ngài từ xa có khác gì khi đến gần đâu. Người ta hớn hở về chuyến kính viếng hoặc cuộc hành trình đến Roma lần này. Tôi thì không, hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm thấy không cần gặp Ngài chút nào. Tấm hình của Ngài đã đủ cho tôi rồi. Tôi cho rằng Thiên Chúa nhân lành đã làm cho tôi chẳng còn hứng thú gì nữa đối với mọi sự, kể cả vinh dự mà Đức Giám Mục đã ban cho tôi lần này. Nhưng vì việc này có liên quan đến đạo binh, mà với đạo binh thì chẳng có gì tôi lại từ nan. Chúa Giêsu yêu cầu, nào chúng ta cùng lên đường. Mọi người đều vui vẻ với mẫu tin này, riêng với tôi không buồn nghĩ đến. Lạy Chúa, con nhút nhát như vậy đó, con đã quan trọng hóa chuyến đi con phải thực hiện lần này, bởi vì mặc dù không thích, nhưng con không thể coi thường biến cố trọng đại và bước tiến này đối với đạo binh thân yêu của chúng con. Đối với con, chuyện này cũng chẳng có gì vênh vang. Một số người không nghĩ như vậy, nhưng vì con đã trở nên quá tí tẹo, quá bé nhỏ, nên chẳng háo hức ham ước gì cả. Lạy Chúa Giêsu của con đang ghi chép trước thánh nhan Chúa, và Chúa quá biết về phía con. Đây không phải là sự khiêm nhượng giả hình hoặc lời nói vơ vẩn. Khiêm nhượng là một cái gì rất khác biệt. Con sẽ đi nếu đó là thánh ý Chúa. Toàn bộ chuyến đi Roma là vì tình yêu Chúa, chứ không phải vì con người hèn kém của con. Con phần nào cũng giống như cha El, tìm được ngay ở đây điều lòng con khao khát. Nói cho cùng, quả thật con không thích đôn đáo để làm thỏa mãn lòng ham hố nhân loại trong cuộc dấn thân trong cuộc sống thiêng liêng. Con đã viết nhiều hơn những gì con muốn. Nếu như Chúa không soi sáng cho con không thể nào làm nổi. Con nhỏ của cha ơi, tất cả đều là hồng ân. và những điều con đã ghi chép. Minh chứng con không màng chi danh giá đến vinh dự mà cha ban tặng cho con qua việc sai con đi đến đó. Cha thích thú thấy con ra đi trong sự miễn cưỡng của cái tôi của con hơn là huênh hoang về việc ấy. Điều đó không đẹp lòng cha. Con hãy biết ơn về tặng ân được lãnh nhận. Đó là những gì cha yêu cầu. Những việc con đã vì cha mà ép mình thực hiện đâu phải là không có giá trị trước mắt cha. Con hãy làm tốt những việc con được tỏ cho biết. Con đừng để mình bị ức chế vì tất cả các công việc. Việc nào cũng có thời giờ của nó, và tình yêu phải được ướp đượm trong tất cả những gì con làm. Ngày 7 tháng 11 năm 1979, tôi được lãnh nhận từ nơi Chúa Giêsu những lời hay ý đẹp đến độ tôi muốn giữ riêng cho mình. Tôi có viết tắt một số. Chúa Giêsu đã lên tiếng đáp lại những tâm tưởng của tôi. Chúa Giêsu nói: để khoe khoang không phải, nhưng hiện diện vì yêu thương dành cho mọi người. Đúng vậy, vì như thế là đem lại cho tha nhân một khởi hướng tình yêu, để tung họ vào trái tim cha một cách mạnh mẽ, không quy hướng về mình, nhưng quy hướng về cha trong tha nhân. Đạo binh là một tặng ân từ trời ban xuống đất, mà con là linh hồn của nó. Lạy Chúa, con có nên bước sang một bên để ẩn vào bóng tối không? Vậy ai sẽ thay thế con mà hiến dâng cho cha? Chúa ơi, thông điệp thân thương. Con hãy cụ thể hóa thông điệp bằng sự hiện diện của con và bằng tình yêu con quảng phát cho chung quanh. Còn bao nhiêu người cũng quẩn nữa vẫn chưa được cha trong con nâng đỡ ủi an. Nhưng chúng con vẫn thiếu sự trợ giúp. Con đang nói gì vậy? Bộ cha không hiện diện ở đây à? Giả sử cần phải sai các thiên thần đến thì cha cũng sẽ làm, nếu như điều ấy cần thiết để trợ giúp cho con. Sứ mệnh của con là yêu mến. Sứ mệnh muôn đời của con là làm cho người ta mến yêu cha. Mối tương giao giữa con với người chung quanh chỉ là một chiều. Con đừng bao giờ quên lãng điều đó, cho dù người ta có nói gì hoặc người ta có làm gì đi nữa. Bởi vì trong con là tác động của cha trên các linh hồn, cha sẽ luôn hiện diện ở đó. Con hãy làm những gì con phải làm và chỉ quan tâm đến việc làm đẹp lòng cha. Con hãy duy trì một phẩm giá nào đó trong một số giới hạn, nhưng điều này không loại trừ tính hài hước tốt lành, phải không con? Ngày 9 tháng 11 năm 1979, con hơi khó chịu vì một chuyện không may đã cản trở con làm giờ cầu nguyện thầm lặng. Tại sao tình yêu của con không đủ mãnh liệt để vượt thắng những bất toàn của con? Chúa Giêsu của con ơi, chỉ tại Chúa chưa ban đủ tình yêu cho con, vì tất cả tình yêu đều từ Chúa mà ra. Con trả lời hay thật, vậy cha sẽ phải lưu tâm đến điều đó. Con có nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà cả hai phía đều chẳng lãnh nhận gì không? Thưa không, bởi vì tình yêu là một trao đổi hỗ tương, bên nào cũng gắng sức quảng đại hết mình với bên kia. Con nghĩ mình có thể quảng đại được không? Nhất định sẽ được nếu có Chúa, còn thiếu Chúa, than ôi, sẽ là không. Này linh hồn bé bỏng ngoan ngụy của cha, con bé bỏng hơn mọi sự khác. Con hiểu rõ hoạt động của cha ở trong con là đào luyện ý chí con cho khỏi quá nhiều cảm tính, là điều có thể gây hại cho sự thăng tiến của con. Con đã đồng ý gắn liền ý chí của con vào ý chí của cha. Con biết rằng biểu chứng tình yêu cao đẹp nhất mà cha mong đợi từ một con cái của cha là một tình yêu được thanh luyện, một tình yêu đích thực, được ướp đượm với nhân đức can đảm và trung tín, những nhân đức mà cha thích tặng ban, được hòa lẫn với tình yêu, được đi qua lò luyện và được thanh tẩy. Ý chí của con trong vô thức đã biến thành tình yêu. Cha thấy thật tuyệt vời khi chứng kiến ý chí ấy gặp phiền não mà vẫn trung thành, bị bầm dập và sát kề bờ vực kiệt quệ mà vẫn cứ bền gan. Con nhỏ của cha ơi, cha yêu thương con. Con có tin điều đó không? Có tin thật không? Lạy Chúa, con tin. Vậy con hãy ra đi trong bình an và hãy vâng phục.